Giờ mình bắt đầu vô khai thị thì giờ mình theo đạo Phật á, nó có cái cuộn sâu không? Mình có hai cách theo, ở đâu cũng vậy hết, mấy tôn giáo khác ấy. Một là mình theo theo truyền thống của gia đình xã hội, con sinh vào nước Việt Nam ở trong một cái gia đình theo đạo Phật, nước Việt Nam cũng theo đạo Phật, cái là thì mình theo đạo Phật, một là mình theo như vậy đó. Thì nếu mà mình theo như vậy á, thì nếu đời sau mà mình sinh ra là người Đan Mạch á, thì mình sẽ theo đạo Tin Lành hay Thiên Chúa. Bởi vì mình sinh vào cái nước theo cái đạo đó mà vào một cái gia đình theo đạo Thiên Chúa, thì mình sẽ đi theo đạo Thiên Chúa. Thì giờ mình theo đạo Phật nó cũng giống như vậy. Còn mình theo cách thứ hai, theo cách thứ hai thì nó mới có một cái hàng Hồi giáo, nó ở bên Đức hả, nó là người thổ bên Đức, nó sinh bên Đức, nó sống lên bên Đức, nó sống lớn lên bên Đức, rồi cái đến năm nó bao nhiêu, nó hai mấy ba chục tuổi hai mấy tuổi đó, nó mới coi kinh, nó mới coi kinh của hồi Quran đó, nó coi kinh nó, thế xong rồi nó bèn bỏ, nó đi theo tụi Is đó, và nó nói rằng là theo đạo mà giống như ba má của nó là không có theo, theo đạo là phải có hành động, phải đi theo như vậy, chứ không phải là sinh ra đời ở trong cái xã hội rồi tôi có cái đạo đó rồi tôi chấp nhận cái đạo đó, như vậy là theo đạo là phải như vậy ha. Là phải đi theo, phải đi theo, phải hành động theo. Đạo Hồi nói là phải tiêu diệt những đạo khác, thì mình đã theo đạo Hồi là mình phải tiêu diệt những người khác. Hỏi nó là bây giờ nếu mà ba má của nó như vậy thì sao? Nó bảo là ba má nó như vậy là cũng có theo đạo Hồi. Theo như vậy cũng phải là theo. Và như vậy thì vẫn là cái người chống nó. Vậy đó. Thì giờ nó là theo đạo có hai cách đó. Một là theo truyền thống, gia đình, xã hội. Hai là mình theo cái pháp của cái đạo đó. Cái đạo đó nó dạy cái gì, nó dạy mình làm gì, mình hành theo như vậy. Nó là theo đạo vậy. Thì đạo Phật cũng có hai cách theo như vậy. Đó. Một là theo là đó bố mẹ đi chùa thì dẫn mình đi chùa, rồi mình bảo ba má tôi đi chùa tôi cũng đi chùa, ba má tôi quy y rồi giờ tôi cũng quy y. Một là mình theo vậy thôi. Là họ là tại sao mình theo, mà chứ tại vì nước tôi theo đạo Phật, nhà tôi theo đạo Phật cho nên tôi theo đạo Phật. Còn là cái theo thứ hai, mình phải nghe pháp của Phật, Phật dạy cái gì, Phật nói mình nên làm gì, Phật bảo mình không nên làm cái gì, rồi mình nghe theo, mình làm theo. Thì đó, ở bên Việt Nam mình là còn có cách theo thứ ba nữa, là con theo thầy. Cách theo thứ nhất là theo chùa, theo thứ hai theo Phật, theo pháp, thứ ba theo thầy. Nên đó, bây giờ mình sao? Bây giờ mỗi lần mình đi học giáo lý, tức là mình muốn theo pháp của Phật, mình muốn nghe Đức Phật dạy cái gì, Đức Phật dạy là nên làm gì, không nên làm gì, tại sao như vậy, và mình muốn học là để mình biết và để mình hành theo. chứ nó không phải chỉ là theo theo cái nghĩa là đi chùa, theo cái nghĩa là theo gia đình. Đó. Ở đây là mình theo cái Phật, theo Pháp. Đó. Và khi theo Phật, theo Pháp á, thì mình cũng không phải chỉ theo thầy, mình theo tăng. Đó. Tăng là nằm ở trong Pháp. Còn thầy á, thì đôi khi là cũng đứng ngoài Pháp. Cho nên đôi khi thầy nói rằng là Ngài Đại Thế Chí ở núi Tu Di. Thế mình cũng bảo, dạ tôi con nghe theo thầy. Thế mình bảo, giờ tôi đi lễ Ngài Đại Thế Chí tìm núi Tu Di. Trời ơi, tìm núi Tu Di đâu ra có mà tìm. Núi Tu Di là núi... Mình biết rằng là trong kinh Phật cũng chưa từng thấy nói có ai mà lên núi Tu Di hết. Núi Tu Di là nửa chừng của núi Tu Di nó là cõi trời rồi. À, nửa chừng núi Tu Di nó là tứ thiên vương rồi, là cõi trời tứ thiên vương. Trên đỉnh núi Tu Di là trời Đao Lợi. À, là trời thứ nhì rồi. Rồi vượt lên trên núi Tu Di ở trong hư không á, mới có bốn cõi trời nữa, bốn tầng nữa, bốn tầng trời nữa. Cho nên mình đâu mà leo núi Tu Di được. Núi Tu Di là cõi trời ở rồi. À. Cho nên bởi vì mình không có nghe rõ về Phật Pháp, cho nên nó mê rối loạn lên hết, nó tùm lum hết. Rồi người nào tâm muốn nói thì nói, mình cũng biết chúng chặt đúng sai hết rồi, mình cũng nghe theo. Đó, thành ra nó là như vậy. Thì thế đó, mà thường thường mỗi lần mình đi học giáo lý là để mình biết rõ. Mình biết rằng là bất cứ một cái tôn giáo nào, đó, Phật giáo, nhất là Phật giáo. Tại vì mấy cái tôn giáo khác á, người ta rất là quá khích. Đó. Thí dụ như con theo Thượng Đế là con không có được thờ bất cứ ai. Mà đã thờ bất cứ ai là ngoại đạo, là phải bị thủ tiêu. Còn đạo Phật thì nó như vậy. Mình theo Phật thì mấy thần thánh khác á, mình không có quy y, nhưng mà mình cũng biết cái nhân quả của người ta. À, người ta cũng có làm những cái điều tốt, cũng có những cái gì tốt, người ta mới được làm thần, làm thánh. Cho nên ok, người này, người ta kính mình thì người ta coi trọng mình thì mình cũng kính trọng lại người ta, nhưng mà mình không có quy y, không có lễ lạy, mình lễ lạy quy y Phật thôi. Nhưng mà mình không có gọi là thủ tiêu người ta. Mà đôi khi người nói, anh làm điều đó tốt đó, thì tôi người đạo Phật tôi cũng làm cái điều đó. Cho nên mình có thể gặp nhau cái chỗ là mình cùng làm cái điều tốt đó. Thì đạo Phật thì nó như vậy. Còn các đạo khác thì nó là không được. À, anh mà thờ một thần thánh khác là coi như là đối nghịch. Thì mình hiểu nó như vậy. Cho nên cái đạo Phật mình phải biết. Đạo Phật nó thành ra ở trong chùa, nó pha trộn. Đạo Phật là cà phê, nhưng mà nó ở giữa đống sữa. Đó. Cho nên ở trong chùa có thờ thần, thờ thánh đó, mình biết là có xin xăm, cũng có mê tín này. Đó. Mình biết là đạo Phật rất là dễ dãi. À. Đạo Phật cho nên mình phải biết rằng là mình đừng có thấy là cái gì ở chùa là cái đó là đạo Phật. Mình đừng có tưởng như vậy. Vì vậy người Phật tử là cái người cần học giáo lý nhất. Cái người Phật tử mà không học giáo lý nó lu bu ghê lắm. Mình biết không? U kinh khủng nữa. Cho nên phải nói đó là cái giáo lý của đạo Phật nó rất là đặc biệt, nó từ bi mà nó trí huệ, nó chân thật mà nó rất là tốt, viên mãn. Cho nên vì vậy mình phải học nghe cho nó kỹ. Đôi khi mình biết là mình lẫn lộn lắm. Đạo Phật sống nó có một cái oai nghi đàng hoàng. Thì nó cũng giống như người thế gian, nó giống như đạo Nho. Nhưng mà cái đạo Phật nó không phải là đạo Nho. À, đạo Phật có những cái linh thiêng, nó có vẻ giống như là thần bí, như là những cái mê tín ở thế gian. Nhưng mà nó không phải là cái mê tín đó. Cho nên cái đạo Phật mà mình không học á, là mình cứ bị sai nó thành mấy cái kia. Đó. Cái tâm thức của con người của mình á, thì nó nhận mấy cái đó rất là dễ. Nhưng mà nó nhận cái đạo Phật đó, nó nhận cái pháp của Phật rất là khó. Bởi vì mấy cái đạo đó, nó cũng từ cái tâm chấp ngã tham sân si của mình nó lập ra. Cho nên mình theo nó dễ. Cái đạo Phật đó, nó từ giác ngộ ra, mình chưa có giác ngộ, cho nên mình rất khó hiểu và khó theo đạo Phật. Nếu mình không học là không bao giờ mình biết rõ tại sao nó như vậy và tại sao đạo Phật như vậy. Nên mình biết đó, coi như là mình tốt, nhưng mà mình vẫn là, người bảo tôi là một người tốt, tốt là một điều hay. Đó, thì cái tốt của mình như vậy, để cái tốt với của một cái người tốt ở người đời, người tốt ở cái đạo khác, một cái người đạo đức ở thế gian, người ta cũng cùng có một cái tốt đối với mình. Thành ra mình dễ học của người ta, mình dễ hiểu của người ta. Nhưng mà cái tốt của Đức Phật á, nó là từ giác ngộ nó ra, chứ nó không phải là từ cái ngã, từ cái tình cảm thế gian mà nó ra. Cho nên cái tốt đó nó rất khó. Bây giờ nói nghe để mình thấy là cái đạo Phật nó khó, cho nên người Phật tử cần phải học giáo lý nếu muốn theo. Thí dụ, mình thường nghe thí dụ đó. Mình đi phóng sinh là bởi vì mình thấy tội cái con vật đó. Nếu mình phóng sinh nó, phóng là thả, sinh là đời sống, thả cho nó sống, không thôi nó bị chết. Phóng cái sinh mạng á, cái sinh mạng của nó là sắp sửa bị chết rồi, người ta ăn, mình phóng, nó là mình tội nghiệp. Thì tất cả tôn giáo khác, tất cả con người thế gian này, và chính người Phật tử mình, thì một khi mình phóng sinh, bởi vì mình tội nghiệp cái con vật đó, và mình muốn cho nó thoát, mà muốn mình thả nó xuống nước, nó bơi, đó. Bơi cái lâu nó nhảy lên, còn một nước là cảm ơn, nó nhảy xuống. Thế là mình hạnh phúc nhất đời rồi. Đối với mình như vậy là tuyệt vời, tuyệt diệu nhất, cũng không còn gì bằng nữa hết. Nhưng mà mình biết rằng là đạo Phật á, thì là khi mà một Bồ Tát mà phóng sinh á, thì là bởi vì Bồ Tát thấy là mình không có tôi, cái con vật đó nó cũng không có tôi, nó không có một cái ngã, mình cũng có một cái ngã, cái sự thực của nó như vậy, nó hoàn toàn nó là tính không. Từ cái chỗ tính không đó mà phóng sinh, nó rất là khó, không ai hiểu hết tại sao như vậy hết, mà không ai biết là tại sao phải như thế, và như thế để làm gì. Thì rồi cũng là phóng thả nó thôi. Đó, thấy không? Cho nên mình không có biết rõ, cho nên thì vậy mình bảo chứ, cái đạo Phật nó khó quá mà sao nó kỳ quá. Thì thôi bây giờ mình cứ theo cái pháp của thế gian thì mình vẫn phóng sinh được, mình vẫn có phước đức. Đó. Cho nên cái tâm của mình á, nó theo cái pháp thế gian rất dễ. Mà nó theo cái pháp của Đức Phật đó, là bắt đầu nó thấy sao kỳ quá, sao khó hiểu quá. Đó. Thì là mình biết được là nếu mà mình vào sâu, mình vào sâu để mà mình hiểu, mình hiểu là tại sao vậy á, thì mình sẽ thấy là nó như vậy. Khi mà mình phóng sinh là mình muốn làm một cái điều tốt, mà làm cái điều tốt nó có nghĩa là làm ích lợi cho mình và cho cái con vật đó, cho cái người đó. Mình muốn làm ích lợi như vậy. Nhưng mà mình làm ích lợi mà mình chưa có biết thế nào là cái ích lợi, là cái sướng. Mà mình chưa có biết thực sự cái nào là sướng. Mình chưa có, mà khi mà mình chưa biết thực sự thế nào là khổ thì mình có thể biết thế nào là sướng được. Cũng như có một người đói đấy, thí dụ ấy, ha, bắt đầu nóng rồi đó, giờ nóng rồi đó, cái gì đừng chọc giận tôi nghe. Có một người ta đói thì dĩ nhiên là mình thương người ta, dĩ nhiên mình muốn ích lợi cho người ta. Mình ấy bèn cho người ta ăn, bèn hái một cái trái cây, nó thấy nó thơm ngon, nó thơm, mình bảo đáng lẽ tôi ăn, nhưng mà thấy anh tội quá, tôi thì nhịn đói nó cũng được, mà thấy anh đói gần chết, tôi cho anh ăn trái này cho anh khỏe. Mà mình không có biết rõ là cái trái đó là trái độc, tức là mình không biết cái nguy hiểm là cái khổ. Đó, cho nên khi mình không biết như vậy thì mình nghĩ là cứ cho ăn, cứ cho no là sướng. Cho nên mình cứ nghĩ là sướng là no thôi. Chứ mà mình mới cho người ta ăn trái độc đó vô. Ăn xong cái anh cười tối ngày rồi, đến ngày mai anh chết. Thì lúc bây giờ mình mới bảo chứ sao nó kỳ như vậy, tôi làm điều tốt mà. Tôi có cái tâm tốt mà. Mà tại sao mà rốt cuộc thì là tôi hại người. Tôi làm một việc tốt mà rốt cuộc là tôi hại người, mà người bị khổ. Cái lý do là bởi vì mình không có biết rõ thế nào là trái độc, thế nào thực sự là trung sướng. Thế bây giờ mình nói là anh chịu khó nhịn đói một chút, tôi cõng anh sang bên kia kìa, nó có đồ ăn thức uống đàng hoàng. Đó, thành ra anh chịu khó như vậy đi, trong cái lúc mà nó chưa được ăn thì anh cũng khổ, mà tôi cũng phải cõng anh, tôi cũng khổ. Nhưng mà mình qua đó, tôi biết rõ cái chỗ đó là đồ ăn nó béo bổ á, mình qua đó thì ăn vô đó thì mình sướng. Nhưng mà mình không biết rõ những cái đó, mình chỉ thấy trước mắt, mình chỉ thấy tội mà mình chỉ làm liền, thèm ăn cho ăn, nhét đó. Đó, lát nó chết đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra đó là bởi vì mình không có biết rõ sướng với khổ, mình không có cái trí đó, mình không có cái huệ, mình chỉ có cái tâm tội nghiệp làm thiện, thì tất cả mấy cái tâm đó nó không có cái trí mà cứ làm tốt đó, nó là pháp thế gian hết, nó không thực sự cứu độ ai và nó không thực sự cứu cánh là lợi ích cho ai hết. Cho nên nó phải có cái chân lý của đạo Phật, nó phải có cái trí huệ của đạo Phật, nó mới làm lợi ích đến mức độ cứu cánh được. Mà cho nên tại sao trong đạo Phật nó phải có cái chân lý, mình biết là nó như vậy đó. Bây giờ mình biết là đại khái là mình cứu người mà mình không biết rõ, đôi khi nó làm hại người. Cho nên thí dụ mình cũng nói thí dụ với nó. Thí dụ như giờ mình thả một con cá xuống, nó ăn mấy con khác nó bền oán, nó bảo cũng tại cái thằng cha râu râu mình, tại mỗi lần mình thả cá cái mặt mình nó hiện ở dưới nước. Cũng tại thằng cha mà râu râu đó, nó thả một con khủng long xuống đây sụp tụi mình hết trơn. Thành ra trong lúc mà mình thương cái con cá lớn đó thì mình chỉ biết làm chuyện đó, mà mình không biết là nó dính líu rất nhiều, cái đời sống nó rất là phức tạp. Chứ nếu nó đơn giản thôi ấy, thì ai cũng sướng hết rồi. Nhưng mà nó quá phức tạp đi, mà chỉ có giác ngộ của Đức Phật mới thấy ra hết. Cho nên nó như vậy. Đôi khi ấy, nó cá nước mặn, mình thả nó chỗ nước ngọt, con cá nó xuống một cái là trong vòng mấy tiếng đồng hồ là tiểu đường. Bị tiểu đường liền. Biết như vậy đó. Xong rồi nó chết đó. Đó, xong rồi trong cái lúc đó nữa thì mình nói đó, mình không khéo thì mấy cái người mà nó bán cá bán gì đó, nó mua thêm nhiều nữa, nó mua tức là nó khuyến khích anh đi chải lưới thêm nhiều nữa, bắt thêm nhiều nữa về để nó bán cho mình đi thả đó. Nó chỉ cho cái chỗ đó thả, rồi nó cũng chỉ luôn cho mấy anh mà đánh cá ra có đánh. Thành ra đời nó phức tạp quá đi. Đụng cái gì nó dính tùm lum ấy. Mà con người ta, người nào nó cũng còn tham sân si. Cho nên hầu như cái chuyện gì mình làm ấy, nó cũng kéo đến những cái phiền não. Ở trong đó, mình vẫn là một cái người có cái tâm tốt, nhưng mà mình thiếu cái trí huệ. Nó nằm chỗ đó, cái đạo Phật nó dạy cho mình cái trí huệ. Còn cái tâm tốt, con người mới có. Mình phải có cái tâm tốt, mình mới là con người được. Cho nên chắc chắn là mình có cái tâm tốt, mình mới làm điều tốt. Nhưng mình thiếu cái này. Thiếu này mà nó thành rắc rối. Cuộc đời nó thành rắc rối đó. Cho nên mình học giáo lý là học cái này. Thì biết rằng là đi sâu nữa, mình đi vào sâu nữa đó. Theo Phật Pháp là cứ từ từ mình suy nghĩ, mình tư duy cho nó đúng. mình có cái đầu óc suy nghĩ này rất là lợi hại, mình có thể thành đạo ở nơi cái chỗ này. Cho nên nếu mình chịu khó, mình nghe Đức Phật hướng dẫn mình theo pháp á, mình chịu khó tư duy theo vậy á, thì cái tâm mình á nó sáng rồi, nó thành huệ, thì sau giải thoát cũng nằm chỗ đó đó. Thế mình đi nữa đó, thì khi mà mình thả con cá xuống, con cá nó ở một cái chỗ nguy hiểm cho nên nó mới bị người ta bắt. Người ta bắt rồi bây giờ mình mới chọn ta ăn, mình mới mua nó, mình lại thả nó lại cái chỗ nguy hiểm. Mình thả nó về sông, về biển là cái chỗ người ta nó bắt nó mà. Đấy chưa? Thế nên mình nghĩ lại thì không biết mình làm lợi ích hay không lợi ích, mình chưa biết nữa. Mà như nó đi lòng vòng về này. Thế rồi mình ấy bảo chứ, nhưng mà chứ kệ nó, mình biết làm sao hết đó. Đó. Miễn là mình cứ làm tốt thôi. Đó. Thì mà thật, dù nó làm sao đi chăng nữa, mình vẫn là một người có làm một điều tốt. Mình vẫn có cái phước báo của cái điều tốt đó. Nên đó là cái đạo Phật dạy mình. Nếu bây giờ mình không có đạo Phật thì mình biết rõ gì hết, thì mình cũng có một cái điều tốt. Thì dù bây giờ mình thực sự, mình nghĩ kỹ lại, mình không làm lợi gì được cho một con cá đó hết, nhưng mà mình vẫn làm lợi được cho mình, là mình có một cái tâm tốt, mình có một cái hành động tốt. Cho nên trong kinh Địa Tạng ấy nói cái người mất đó, mình có làm tất cả những cái điều tốt, tụng kinh, lễ Phật, rồi cúng dường, hồi hướng cho cái người mất. Dù cái người mất người ta có được hưởng ít bao nhiêu đi, bởi vì nghiệp của người ta nặng hay gì đó, nhưng mà cái người mà làm nó được hưởng cái phần, được 7 phần, người mất chỉ được hưởng chừng phần. Bây giờ cái con cá về mình thả nó xuống, nó đâu có biết gì đâu. Trong khi nó nằm ở trong cái lu là mình cứu nó cũng biết là nó được cứu. Trong khi mình thả nó đi, nó cũng biết là nó được thả. Nó cũng biết là mình tử tế nữa. Bởi vì nó bị si quá. Mà đôi khi con cá nó bày đặt thông minh á, nó còn nói với con cá khác, nó mấy này ngu ghê, bắt được mình rồi mà thả vậy. Nó còn bày đặt nó thông minh nữa. Cho nên mình nói là thực sự cái đời nó phức tạp quá đi. Mà tâm trí con người thì nó cũng chưa có trí huệ. Cho nên nó suy, nó nghĩ, nó làm cái gì nó cũng có những cái lỗi lầm trong đó hết á. Thì biết rồi là con cá nó si mê. Cho nên mình làm lợi ích cho nó là ở chỗ nào đây? Đôi khi nó có cái sinh mạng, nó cũng không biết cái đó là quý nữa. Nó chỉ có một cái bản năng đụng một cái gì cái nó sợ. Một cái bản năng sợ hãi. Mà theo như Đức Phật ấy, là nó cũng do từ cái chỗ làm ác trong những đời trước. Do từ cái chỗ si mê mà nó ra cái sợ hãi. Khi mà mình không biết rõ một cái điều gì ấy, thì mình có cái sợ ở trong đó. Khi mà mình đến một cái nơi nào mà mình không có rõ gì hết, mình không biết tiếng nói ở nơi đó, mà mình thấy cái thằng nào đó mặt mày nó hung hăng hết đó, mà nhìn nó dữ dằn mà mình không có biết đi đâu, mình biết thì tự nhiên mình thấy sợ. Thành ra cái si á, nó đưa lại cái sợ. Mình không biết chuyện đó, Đức Phật biết hết. Cho nên nghe pháp là như vậy. Cho nên giờ nếu mình nói mình thực sự mình muốn giúp một con cá, mà mình chỉ có gọi là lấy chỗ này thả chỗ kia, lấy chỗ nọ thả kia, thì mình giúp nó ở chỗ nào? Nó vẫn bị mang cái nghiệp đó, nó vẫn còn cái sự sợ hãi. Mà có thực sự nó là con cá, là vĩnh viễn nó là con cá không? Mà tại sao nó là con cá? Mình không biết chuyện đó. Mình muốn làm lợi ích thật cho nó, mình phải biết rõ cái đó. Mình không biết rõ gì hết, mình suy nghĩ mình biết là có làm lợi ích cho nó không, thì có cái lợi cho mình là mình có làm điều thiện. Nhưng mà nó có lợi nào? Đôi khi mình thả nó một cái, nó còn chích vô tay mình cái, độc vô tay mình nữa. đó, thành ra cái mình bảo thôi làm ân không cần phải báo ân đó. Rồi đôi khi mà ở tại nó si mê thì mình tha thứ cho nó đó, nhưng mà mình thấy là đó, cái si mê của nó là một cái đưa nó đến cái tình trạng mà nó bị nguy hiểm mà nó chẳng biết gì hết, cho nên làm lợi ích cho nó phải làm sao mà cho nó thoát cái nghiệp đó, chứ không phải làm lợi ích là mình cứ chỉ thấy cái trước mắt của mình ô tội nó quá rồi thả nó vậy thôi. Kiểu khi mình thấy một con rắn ta sắp chặt đầu, tội nó mua thả ra nó chui vô làng nó cắn chết 10 người đó. Cho nên mình thấy là đời này rất là mình phải có trí huệ, mình muốn làm lợi ích mình phải có trí huệ. Cho nên khi mà mình thấy là mình có suy nghĩ như vậy rồi á, mình mới biết là bây giờ mình làm sao với con cá đây. Bây giờ mình nói chuyện nó hả, cá ơi, mày mà cứ còn mang cái thân cá này á, là mày cứ còn bị bắt ăn hoài à, mày phải làm sao mày thoát cái kiếp cá này đi, mà mình biết nó hiểu không nữa. Trong khi nó lội ở trong đó, nó nhìn lên mà cái thằng đó nó thèm ăn, nó cứ mở miệng đòi tát mình hoài. Mình thì nói gì hay cho nó nghe. Cho nên đó là những cái chỗ mà đó mình mới tiến mấy bước để đi nữa đó. Đó là cái chỗ là tại sao mà mình phải nương vào cái năng lực giác ngộ của Phật Bồ Tát, cái đại nguyện của Phật với Bồ Tát là làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ cho con người, cho con cá, cho con muỗi, cho con ruồi. Tất cả những cái loài nào nó có tâm thức nó đều có sự đau khổ. Là cái nguyện của Bồ Tát, Địa Tạng, Ngài Quan Âm mà cho đến tất cả chư Phật là muốn cứu độ những cái tâm thức đau khổ đó. Và mình hỏi Phật là tại sao mà nó bị làm con cá? Bởi vì si mê, bất tín. Có thể đời trước là con người nhưng mà không tin, lo hưởng thụ, bất tín, rồi hủy báng thánh hiền Phật Pháp, không tin điều thiện, không chịu làm phước, nó mới bị đọa như vậy. Thành ra phải biết cái gốc của nó thì mới có thể cứu được nó. Cứu được thì mới là gọi là làm lợi ích. Cho nên mình biết rằng là cái người đời người ta cũng đi phóng sinh, nhưng mà người ta sẽ thua mình. Bởi vì người đời người ta phóng sinh theo cái tội nghiệp đó thôi. Còn mình là mình có cái năng lực cứu độ của Phật với Bồ Tát, nó nằm ở trong kinh. Cho nên mấy thầy hướng dẫn mình đi phóng sinh, ít ra có cái quy y Tam Bảo cho nó. Mình không có làm được chuyện đó, nhưng mà cái lực của Tam Bảo, lực của Tam Bảo á, sẽ kết duyên, mình kết duyên nó vào Tam Bảo. Mình mong rằng là cái Phật tính ở trong cái tâm thức của nó đó, nhờ cái kết duyên nó mà mình tin rằng là đến một ngày nào, đến một kiếp nào sẽ có lợi cho nó. Hai cái đó nó sẽ từ từ nó chiêu cảm với nhau. Cái lực cứu độ của Phật và cái Phật tính của tâm thức con cá nó sẽ chiêu cảm với nhau. Cho nên mình phóng sinh bằng đạo Phật, nó lợi ích, nó đúng nghĩa lợi ích hơn là người đời phóng sinh. Người đời phóng sinh là ân oán với con vật đó thôi. Còn cái phóng sinh trong đạo mình có tụng niệm nữa, mình có quy y cho nó, mình tụng niệm cho nó, mình có những cái tâm nguyện đó, nó về đạo, nhờ cái khổ đau của chúng sinh đó nó mà mình kết duyên mình chính mình đó, mình đương vào Tam Bảo mạnh hơn nữa. Cho nên chính nó cũng được một cái phần lợi ích ở trong đó. Cái lực của Tam Bảo mới là cái lực mà mình tin tưởng là có thể cứu độ được nó. Tại vì trong những cái loài mà nó bị đọa như vậy đó, trong loài cá đó có nhiều người nó bị rất là, mình phải nói rằng là rất là đáng tội, đáng tiếc. Đời trước nó có thể là một cái người đàng hoàng tốt, nhưng mà nó có cái hủy báng. Thí dụ nó nói rằng là ôi nhân quả gì nhân quả, con người là con người, con vật nó vĩnh viễn là con vật chứ sao nhân quả. Nó nói một câu như vậy, nó vẫn là người tốt mà nó nói như vậy cái mà đời sau nó là con cá. Có nhiều người nó bị những cái oan uổng, nó bị những cái là do nó dại dột một chút mà nó bị. Có nhiều người nó si, nó làm ác mà nó đọa làm cá. Có nhiều người nó vậy. Có nhiều người nó có một cái thiện căn nào đó từ lâu đời rồi nó bị đọa do những cái cũng si ác đó, tà kiến đó, nó bị đọa là cái súc sinh. Mà cái đọa của nó sắp sửa hết hạn. Cái thiện căn nó sắp sửa nó trở lại ở trong tâm nó, thì nó có thể thoát cái kiếp cá đó đi. Thì trong cái lúc mà mình quy tam bảo và mình tụng niệm như vậy á, thì những cái người đó nó được lợi. Những cái người mà nó sắp hết cái nghiệp cá, những cái người mà do bởi vì một cái gọi là một cái sai lầm nhất thời nào của mình á, mà trong lúc vậy nó hối hận, thì nó đều nhờ những cái kinh mà nhắc đến tam bảo này nó đều đương và nó thoát. Đó. Cho nên ở trong cái mà mình thả vậy, nó có nhiều, cũng là con cá mà nó có nhiều cái nguyên nhân nó khác nhau. Cho nên mình dùng cái kinh pháp của Phật đó, là mình hy vọng cái chỗ như vậy. Khi mà mình dùng kinh pháp của Phật và khi mà mình biết rằng là làm lợi ích cho con vật là ở cái chỗ cho nó chuyển cái kiếp của nó đi, nó chuyển cái nhân quả của nó đi. Chứ nó không có phải là cái chỗ là nó được bơi đã đời. Đấy, biết không? Nó bơi sướng đến mấy nữa, con cũng nói là không có sướng đâu. Mình cũng nói nó không có sướng đâu, mình bỏ cái thân này đi. Đấy. Cho nên khi mà mình như vậy á, thì mình cứ tụng niệm. Mình tụng niệm, mình quy y. Khi mình thả nó có chết ngay tại chỗ á, càng tốt. Bởi vì khi mà nó chết á, hoặc là nó chết ngay cái lúc mà mình còn đang tụng á, càng tốt. Bởi vì khi nó chết, thành ra mình học Phật Pháp là để biết mấy cái đó. Khi nó chết thì nó vào trung hữu. Mà nó vào trung hữu á, thì cái trung hữu là một cái trạng thái mà nó chết, nó bỏ cái xác thân của đời này, nó để nó lấy một cái thân xác đời sau mà nó chưa có lấy, nó ở trong cái trạng thái giữa, nó kêu là trung hữu. Mà khi nó ở trong cái trung hữu đó thì cái tâm thức nó rất là sáng. Nó không có bị dính vào cái nghiệp con cá nữa. Mà nó lấy lại cái lực của tâm thức á, cái lực sáng đó. Lực sáng đó là nó chưa có bị vào một cái nghiệp nào hết, một cái nhân quả nào hết, nó rất sáng. Thì ngay cái lúc nó sáng như vậy á, mà nó nghe, ví dụ đệ tử con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một cái á, là nó thoát liền. Nó nương vào đó là nó thoát liền. Cho nên nếu mà mình phóng sinh theo cách của đạo Phật, thì cái chỗ quan trọng nhất đó là cái chỗ quy y và tụng một bài kinh cho nó. Chỗ đó chỗ quan trọng nhất. Mà cái con cá nào mà nó đi ngay lúc đó là mình tin tưởng được đến 8 phần 10 là nó thoát. Hoặc là sau đó thả xuống nó đi thì nó là có thể đến 5-6 phần. Đó. Còn ngoài ra nữa thì những có nhiều cái con cá mà nó bị mắc những cái nghiệp mà oan uổng như vậy á, do dại dột một chút ấy, mà nó bị dính vào đó với những cái con cá mà nó sắp hết cái nghiệp súc sinh. Đôi khi nó từ địa ngục mà nó sinh lên súc sinh, rồi giờ nó sắp hết cái nghiệp súc sinh mà nó được nghe kinh cái đó, thì sẽ có lợi cho nó lắm. Cho nên mình biết là trong đời này nó phức tạp lắm. Và khi mà con người ta nó sinh vào cái cuộc sống này, nó có thân người, thân vật, nó có rất nhiều cái mà mình không nhìn thấy, như ngạ quỷ, địa ngục, như cõi trời mình cũng thấy nữa. Thì cái phần mà mình có thể làm lợi ích được, đó là cái phần mình tin vào tam bảo. Còn những cái phần mà mình thấy trước mắt người với người mình làm được, thì mình có thể tin vào mình, tin vào Phật. Còn những cái phần đó, phần cho người mất, người thân của mình mất rồi ra làm sao á, là tất cả mấy cái đó mình tin vào tam bảo. Mình tin vào đó, không có cái lòng tin đó là nguy hiểm lắm. Mình tin vào đó, hành theo những lời chỉ dẫn của Đức Phật, của trong kinh Pháp vậy đó, thực hành theo đó để lợi ích. Cho nên như vậy biết rằng là mình muốn có được cái lợi ích cho mình, cho người như vậy thì dĩ nhiên mình phải nghe Phật dạy mà làm theo. Nếu giờ mình không có đi học không gì hết á, mình học giáo lý không gì hết á, thực ra mình không biết như thế nào nữa hết. rồi cái người nào nó nói gì là bói toán tùm lum là mình mê tín liền. Đó, mình không có một cái tin đúng, mình không có đem cái lòng tin của mình đặt vào những cái nơi chân lý, những cái bậc đại từ bi toàn thiện, toàn năng, Phật Pháp Tăng. À, vậy mình có đặt vào đó, mình cứ đặt vào bói toán rồi mê mờ thì nọ thì tùm lum tà la, nó bùa chú thì của thế gian, cho nên nó thành là tà tín. Cho nên vì thế nó, mình biết là mình đã có cái duyên với lại Tam Bảo, có duyên với Đức Phật mà mình không có nương vào đó thì thật là nó đáng tiếc, điều khi mình sẽ phạm vào nhiều cái nghiệp. Chính mình là Phật tử, con Phật mà mình cũng bị đọa vào tám ác đạo. Cho nên mình phải biết cách sử dụng cái duyên tốt của mình, cái lòng tin của mình. Mà mình muốn đạt được cái lợi ích đó là mình phải nghe. Mình phải đi học giáo lý, mình phải nghe. Cho nên mình có duyên là biết đạo Phật, tin đạo Phật. Mình có cái tâm chấp nhận là mình theo đạo Phật. À, mình không nghe giáo lý, đôi khi mình vẫn bị đọa đầy nặng lắm. Nghe mình mới tránh được. Biết là mình mới tránh được tất cả những cái nguy hiểm cho mình, đạt được cái lợi ích cho mình. Cho nên mình thấy như vậy đó, thì mình cũng thấy rõ một điều đó, tức là mình làm bất cứ cái gì mà mình làm theo cái đạo Phật nó đều viên mãn. Dù mình chưa có trí huệ, mình phóng sinh, mình phóng sinh theo cách của đạo Phật nó viên mãn. Mình có một người mất, mình có người bạn mất, người thân mất, mình muốn làm lợi ích cho người mất nó như thế nào, cứ tụng niệm kinh điển của đạo Phật, nghe theo trong kinh Địa Tạng, nói nhiều cái, nói nhiều điều, chưa có thể nào mà mình nói là cái đời sống nó vô lượng vô biên, cho nên tương đối rất ít, nhưng mà nó là những điều căn bản để lợi ích cho người mất, cho người còn, lợi ích cho người bị đọa lạc như thế nào chẳng hạn. Vậy nó đều là dựa vô cái Phật Pháp Tăng, cái năng lực và cái bi nguyện của các ngài trong tất cả những cái gì ở trong cuộc đời mà mình biết được, cho đến tất cả những cái thần thánh cao siêu nào đi, cũng không có một cái vị nào mà có được một cái tâm nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh hết. Chỉ có ở trong đạo Phật mới có. À, không có. Mà thần thánh nào cũng chỉ làm việc cho con người. Lỡ bây giờ con người nó đọa địa ngục thì sao? Cho đọa luôn. Lỡ bây giờ con người nó đọa thành con vật thì sao? Thì kệ nó chứ. Chỉ có đạo Phật, chỉ có những cái nguyện lực của ngài Địa Tạng vậy đó, với là cứu cho nó đến cùng và có cách cứu. Nên mình muốn tin những cái điều này một cách thật sự là vững mạnh, mình lại cũng phải nghe Pháp nữa. Tại sao mà mình Bồ Tát cứu mình được, mà tại sao mình có thể được cứu? Tại sao? Thì mình muốn, thì mình phải nghe. Đó. Nghe thì mình mới biết là cái sự thật của mình, cái chân lý của mình. Khiến cho mình có bị sao đi nữa cũng cứu được mình. Mà cái chân lý đó, cái sự thật nó của mình ấy, mình kêu Phật tính nó dễ hiểu, nói cách khác mình khó hiểu lắm, nó là tính không. Chính vì mình là không cho nên mình có thể chuyển được sự thật của mình. Không phải là con cá, không phải là con người, không phải là cõi trời. Sự thật của mình nó là không, cho nên mình có thể bằng cái nghiệp mình chuyển cái không nó thành con cá, mình chuyển cái không nó thành con người, mình chuyển cái không nó thành cõi trời, mình chuyển cái không nó thành Bồ Tát và thành Phật. Đấy. Cho nên Đức Phật nói là rất tận cùng cái sự thật của mình. Đấy. Và cái sự thật của Phật với sự thật của mình nó đồng đẳng với nhau. Cái Phật tính nó bằng nhau và nó đồng là cái tính không. Nó có thể thâm nhập vào nhau. Cho nên tất cả tâm và giác ngộ của Phật với Bồ Tát đó đều có thể có cái năng lực ở trong tâm thức của mình. Và nếu mà cái tâm thức của mình ấy, mà nó không có bị những cái chướng ngại của phiền não, của tà kiến ấy, thì mình cầu nguyện đó, cái lực, cái năng lực nguyện đó, mà giác ngộ của Phật Bồ Tát đó, có thể giúp cho mình được như nguyện. Và cái nguyện mà nó viên mãn nhất, nó cứu cánh nhất là cái nguyện mình giác ngộ. Còn nếu mà mình chưa có nguyện giác ngộ á, mình chỉ nguyện được sung sướng này nọ gì á, thì nó vẫn còn ở trong cái nhân quả, cái vọng. Nó vẫn còn bị mất đi, không bao giờ nó vĩnh viễn. Đó. Cho nên lúc nào mình cũng cần phải cầu nguyện, cũng cần phải nương tựa. Và như vậy á, mình bảo bao giờ mà, nếu mình hỏi Phật bao giờ mà con có thể không cần phải nương vào ai, không cần phải cầu vào ai mà con giải thoát, an lạc, sung sướng vô cùng, tự con. Thì Đức Phật sẽ trả lời là hễ mà con giác ngộ đi, thì con sẽ được như vậy. Con thành Phật như ta đi, thì con sẽ được như vậy. Cho nên cái đạo Phật nó khai dần, mở dần cho mình thấy ra cái chân lý của mình. Và trong cái lúc đó cũng khai mở cho mình thấy ra là tại sao mình cần trí huệ, tại sao mình phải làm thiện, thiện ác nó thuộc nhân quả. Tại sao tất cả những cái đó, Đức Phật và giáo lý của Đức Phật là mở ra cho mình thấy, mình biết như vậy. Thì vậy là mình đi học Pháp, mình nghe Pháp và cốt như vậy. Chứ theo như đạo Phật như vậy là bảo đảm nhất. Còn giờ mình theo Thầy, thì Thầy cũng nói Thầy chưa giác ngộ mà. Thì giờ nữa, mà nhiều khi mình theo Thầy, trong đạo Phật nói thật lắm. Bởi vì muốn cứu con người phải nói thật. Nhiều khi mình đến chùa mình cúng Thầy, mình cúng với tất cả cái tâm chân thành của mình, cũng như thì mình được cái quả báo rất là tốt. Mà Thầy á thì nhận đồ cúng của mình xong chịu tu, cho nên đời sau lại là cái con cá. Đạo Phật nói rất nhiều cái nó rất là thẳng thắn, nó rất đúng sự thật. Cho nên vì vậy á mà cái con cá này nó cũng rồi cái đời sau cái mình đi thấy con cá đó, tự nhiên mình thấy thương, thấy tội, tại vì đời trước là ông thầy của mình, cho nên mình mua về mình nuôi. Nuôi cái đêm mình nằm mơ thấy con cá nó chắc mình, mình bảo thân mình thỉnh về cho khỏi chết, mình nuôi nó ăn cho béo mập vậy mà còn trách nữa. Rồi cái trong cái giấc mơ con cá nó mới kể, nó bảo tại đời trước á, ông là đệ tử của tôi á, ông đệ tử cư sĩ mà ông cúng dường rồi ông chiều tôi quá đó, mà tôi thành hư tôi mới bị đọa, ông thì được phước. Bây giờ đời nay tôi đã đọa rồi, ông thỉnh tôi về, ông lại chiều tiếp cho tôi ăn mập quá trời, mỗi ngày ra lét đầy cái hồ hết hư đó. Ông muốn tôi hư nữa à? Bây giờ mình bảo vậy thì sao, vậy thì không lẽ là bây giờ nếu mà là thầy ấy, bây giờ không lẽ cho thầy nhịn đói sao? Thầy thì nó phải nuôi dưỡng đàng hoàng chứ. Thôi bây giờ thì đúng rồi, nhưng mà ông được phước mà tôi thì bị nghiệp, thôi bây giờ ông cầu Phật cho tôi, ông cầu Bồ Tát cho tôi, ông làm lễ ông tụng niệm này nọ cho tôi giải thoát kiếp này. Ở trong đạo Phật những cái chuyện đó là chuyện bình thường, chứ không phải là cứ là ông thầy ấy, là lúc nào cũng ở trên trời hết. Đó là mát mới như vậy chứ. Mà không phải lúc nào là Phật tử là cũng ở dưới đất này đâu, mà nó cứ theo nhân quả của mình. Theo nhân quả, sở dĩ mình là Phật tử, sở dĩ mình là ông thầy, nó cũng là do cái duyên đời trước của mình. Những cái duyên đó nó chưa có thể nào nó cứu độ được mình. Mình phải biết cái cách mình sử dụng những cái duyên đó để làm tất cả những cái công đức tốt. Mình phải biết lấy ra được cái trí huệ ở trong cái cuộc sống này. Mà theo như mình học Pháp Phật dạy cho mình, từ từ mình mới đi đến cái chỗ mà mình có thể tự cứu độ mình. Thành ra mình hiểu cái đạo Phật nó có cái nghĩa như vậy, cho nên nó học rất là nhiều, nó khai rất là nhiều. Và mình mới nghe theo đó, rồi mình mới từ từ tâm mình nó mới sáng ra. Sáng ra thì mình biết rõ nhân quả, mình biết rõ hành động, mình hiểu rõ là mình theo đạo Phật đó nó là theo là như thế nào. Có mấy cách theo vậy đó. Thì theo cái cách này nó mới là hay. Đức Phật rất là hay. Pháp Phật rất là sáng tỏ, là chân lý. Theo vậy mình thấy nó rất là thích. Rồi giờ mình khai thị để là mình học Phật Pháp. Để nghe Phật Pháp, học Phật Pháp. Hết giờ. Hết giờ. Tiếp.
Come on, come on.